Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 7.
Thông dòng lên tiếng bảo thế.
Thôi đến đây mình tạm chia tay và xin hẹn gặp lại nhau bên kinh ông cò.
Thế rầu rĩ đáp.
Thôi anh đi.
Nhạn vội nhoài người ra khỏi be xuồng, lạc giọng gọi Thế. Anh Thế, anh nhớ qua thăm em nghe.
Thôi em về bển cho được mạnh giỏi và ráng ở bển chứ đừng có đi đâu nữa nghe.
Chị vậy?
Thì để anh còn qua thăm.
Em không đi đâu hết. Nhưng anh có tính qua không hay là... Như chợt thấy mình quá nông nổi, Nhạn bỏ lửng ở giữa câu và quay qua dục tâm. Thôi, mình đi cho rồi. Câu nói lơ lửng ấy làm cho Tâm cau mày. Anh ta rất lấy làm khó chịu trước sự bình rịnh của hai người kia, nhưng cũng phải lấy giọng niềm nở để dỗ về họ.
Cái bộ hay đằng hết còn dịp gặp nhau nữa sao mà. Thôi tôi đi ngang anh Thế.
Thế ừ ào chiếu lệ nhưng vẫn chưa chịu nhắc dầm lên. Tâm cho xuồng bét ra và quơ dầm bơi thẳng một mạch, nhiều muốn gấp cắt đứt cái giây phút chia lì ấy. Gió sông cái lòng lộng thổi và trời đã tối đen từ lúc nào. Thế thẫn thờ theo dõi chiếc xuồng của Tâm cho đến khi không còn thấy nó ở đâu hết, mới chịu nắm lấy chiếc dầm lên.
Bên xuồng của Tâm, Nhạn vẫn ngồi bó gối trên sập trước mũi và không nói năng gì hết. Cô chỉ ừ hử cầm chừng mỗi lần Tâm tìm cách gợi chuyện. Tuy rất ức lòng, Tâm cũng phải lấy giọng ôn tồn để tiếp tục hỏi han cô ta tới.
Chắc cô buồn lắm phải không cô Nhạn?
Nhạn cười lạc. Buồn khỉ gì, đời tôi hết còn có chuyện gì để buồn thêm được nữa. Tâm chưa chắc.
Cô nói vậy chứ tôi thấy rõ là cô đang nhớ anh Thế.
Nhớ khỉ gì?
Coi, chẳng lẽ hai người sống chung kháng khích như vậy mà khi xa nhau cô lại như không được, thì tôi cũng phục cô sát đất.
Nhạn cười giòn. Thì anh gắng phục tôi đi. Tâm vẫn không nhìn.
Phục thì đã đành rồi, nhưng chẳng lẽ cô lại coi trọng một sự gặp gỡ tầm khào như vậy? Ngay đến tôi với cô đây, tụi mình quen biết nhau cô cũng chẳng ghé lạnh gì với tôi vậy mà tôi thấy cô vẫn như không. Cô vẫn tính chuyện lấy chồng với một người khác.
Chứ phải quen nhau rồi tôi phải lấy anh à?
Câu hỏi vặn sống sượng ấy làm cho Tâm vừa bối rối vừa tức. Anh ta cười lạc và lên giọng mỉa mai.
Cô vậy mà anh hay mến, anh chồng hộc của cô lẫm rẫm có phước.
Sao kỳ vậy anh?
Vì ảnh khỏi phải rước cô về làm vợ.
Nhạn cười. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Như hết nhịn nổi, Tâm nói càn.
Còn anh Thế, sao khi không cô lại mê ảnh ngang xương như vậy?
Tiếng của Nhạn lanh lảnh trong gió đêm. Anh tức hả?
Tâm nện mạnh dầm lên be xuồng.
Việc gì mà tôi tức?
Nhạn cười ngất. Không tức mà gầm gừ từ nãy giờ. Tôi dư biết là anh bày đặt chuyện này để tống khứ anh Thế đi.
Tại sao cô không theo ảnh?
Nhạn chợt thở dài. Vì tôi thấy ảnh tốt quá, tôi không có đành tâm.
Toàn là những câu nói làm cho Tâm thêm bực mình và ghen tức. Anh ta không khỏi thốt lên đôi lời mai mỉa.
Cô cứ khen dòng ảnh hoài, mà sao cô lại không theo đeo đuổi ảnh? Sợ ảnh bao không có nổi chứ gì.
Nhạn cười thành tiếng, trả lời một cách không suy nghĩ.
Coi, tôi đã nói là ảnh tốt, tôi mà kể số gì. Có điều là tôi không có nỡ làm hại ảnh. Anh đừng có chồng tức tôi, không có ăn thua gì đâu.
Tâm nổi sung.
Ý cha, Mới rời cô ít lâu mà coi bộ cô lớn lối ớn, lóng dài đỏ da thấm thịt rồi làm tàn ha. Tôi nhớ hồi còn nằm một đống chình hình bên kia biên giới như cái bánh tráng nhúng nước.
Nhạn thẳng nhiên gắt ngàn. Như vậy có no béo gì không mà nói hoài. Anh có hạ tôi đến mức nào nữa thì tôi cũng vậy thôi. Đàn ông con trai gì mà cái bụng hẹp te. Tâm đâm cọc.
Ừ, tôi vậy đó. Ai thèm kiếm chuyện với cô. Có điều tôi thấy cô chèm nhèm như con gà chết, mà lại dương vọng tự đắc, làm như còn tiên sa phụng lộn hay ngọc ngà châu báu gì vậy.
Nhạn rướng giọng lên. Nè, anh Tâm, đâu phải anh cho tôi quá gian để kiếm chuyện đó hả? Nhạn cười giòn. Anh đã biết như vậy thì còn ấm ức gì nữa. Thằng cha này lạ quá à. Anh để hơi sức đó bơi xuồng cho mau tới nơi có phải hơn không? Tâm móc mạnh tay bơi, khiến cho mái dầm gia mạnh vào be xuồng một cách cợt, rồi dùng dằn nói.
Phải, tôi biết như vậy, tôi để cho thằng cha thấy trước cô đi đâu thì đi. Ừ, để cho gã đem cô về bển để mấy chả cười bể bụng chơi.
Nhạn hỏi liền. Có cái gì ngộ lắm sao mà cười tuổi tôi?
Cười gã thằng cha thấy kìa, cười gã rước về một cô hay quá trời quá đất như vậy. Phải rồi, tánh nết của gã nhút nhát quá nên gã mới nhờ ba thằng thổ khai mương khai lộ.
Nhạn bình tĩnh hỏi lại. Còn cái gì thì nói hết đi.
Tâm cười lạc.
Bấy nhiêu đó cũng đủ xài rồi.
Nhạn nghiêm giọng.
Anh Tâm, mọi khi tôi nghe thấy anh nói ngọt ngào như đường phèn, chứ có đâu trật lất nghe hỏng vô như vậy. Chắc anh ghen ghét cái gì phải không?
Tâm lúng túng ngang.
Việc gì mà tôi phải ghen ghét? Có điều tôi thấy cô lạ quá nên tôi nói vậy thôi.
Nói cho hả?
Ê, không phải vậy.
Giọng của anh ta trở nên rụt rè.
Chắc cô còn nhớ là trước đây tôi quý cô ghê lắm.
Ừ, rồi sao nữa?
Rồi, bây giờ cô lơ là với tôi quá.
Nhạn cười khẽ.
Coi anh vẽ ra như vậy thôi, tôi vẫn như thường, nghĩa là vẫn quý anh như cũ.
Nhưng tại sao cô lại tôi coi bộ kháng khích chứ anh thấy quá.
Có chút xíu đó mà cũng hỏi. Đó là việc riêng của tôi. Hơi sức đầu mà anh thắc mắc. Với lại tôi ở chung với ảnh, tôi lại cũng không có còn quý giá gì nữa. Không biết anh có tin hay không, chứ tụi này hả, ở chung bao lâu mà tôi với ảnh mới có lộn xộn lần đầu hồi sáng này, rồi kế anh qua tới đó.
Thiệt vậy sao cô?
Giả tỷ, như tôi nói láo thì té vàng té bạc gì, tôi quý ảnh gắt cũng vì vậy.
Mới sắp vô mà mê như vậy, cô nói sao ngược ngạo vậy, bộ thằng cha thế có bồ phép hay á, bổ bố gì gắt củ kiệu lắm sao mà cô?
Nhạn chắc lưỡi gạt ngang.
Anh đừng có nghĩ bậy, có gần anh thế, trong một thời gian khá lâu và trong một cái chỗ vắng vẻ như vậy, tôi mới biết ảnh là một người tốt và ảnh quý tôi thiệt tình, chứ không phải muốn tìm thú vui qua đường đâu.
Tâm mai mỉa.
Cô không nói rằng anh ta muốn cưới cô làm vợ đó chứ?
Nhạn thẫn thờ đáp. Nếu tôi đòi tới thì có lẽ ảnh...
Sao cô không đeo riết?
Nhạn thở dài mỏi mệt.
Tôi đã nói tôi không có muốn làm cho cuộc đời của ảnh dở dang, giặt giả này rồi cũng phải hết, và một ngày nào đó ảnh cũng phải trở về thành. Ảnh bứng gốc của tôi đem về chển sao được.
Hê, cô nghĩ xa quá hả?
Nhạn cười gượng thú nhận.
Mình quý ai thì mình phải nghĩ xa dùm cho họ, nhất là họ là một người tốt và không có biết gì hết trơn.
Nghe cô nói tôi có cảm tưởng anh thế là một đứa con nít.
Ừ, ảnh thiệt thà như đứa con nít, tôi quý ảnh cũng vì cái chỗ đó.
Còn tôi đây?
Nhạn cười như để giữ phép lịch sự hơn là để lấy lòng Tâm.
Anh thì lo gì?
Tâm có vẻ khó chịu.
Không lo gì rồi cô không ngó ngàng gì đến tôi hết sao?
Nhạn nói lãng ra, lại nói theo cái điệu con nít.
Sao cô cho anh thế là con nít mà cô ưa còn tâu yên?
Anh là con nít dịch thì kể số gì?
Tâm cười lớn đẩy mạnh mái dầm.
Dịch quỷ gì cũng được, miễn là cô ngó ngàng đến tôi một chút là đủ. Thôi, tôi chịu thua anh thế đôi ba nước thì cũng chẳng sao.
Nhạn gượng gạo hỏi theo.
Tôi đây thì có gã gì mà mấy anh phải săn đón quá đổi như vậy?
Tâm ra dầm lại ngước nhìn bầy đom đóm lập lòe trên đám bần rậm rịch ở ven sông. Nhạn đang nằm còng queo trước mũi xuồng, thấy vậy ngoái cổ lại hỏi.
Bộ có gì chắc chở hả? Tâm cười nhẹ.
À không, tôi tính sắp vô nghỉ một lát.
Nhạn ngồi dậy ngó quanh.
Cũng gần tới cái dừng rồi mà, anh gán bơi chút đỉnh nữa để cho tôi xuống không được sao?
Tâm bực mình.
Cô sao hay quen hạ lệnh quá, tôi đâu phải như anh thế.
Nhạn sẵn giọng. Coi, anh nói gì kỳ vậy? Bộ không phải là anh cho tôi quá gian để về cái dừng hàng sao?
Tâm có vẻ ngượng.
Thì thế nào tôi cũng đưa cô về đó chứ chở cô đi luôn sao được. Nhưng tôi tưởng cô cũng nên công bằng chút.
Nhạn ngắt lời anh ta. Tôi ức hiếp gì mà anh nói vậy chứ?
Tâm cười lạc.
Trời ơi, cô này sao hay quên chuyện cũ quá. Bộ cô nói bây giờ cô sẵn sơ rồi à, cô chẳng cần biết gì đến ai nữa sao? Cô quên rằng tôi đã quen cô trước. Tôi đã qua bên đất Miên để cứu cô, và cũng vì vậy suýt bỏ mạng ở bển. Nay cô chẳng có lấy được một lời ngon tiếng ngọt đối với tôi, mà còn lên giọng này nọ.
Coi, ơn anh tôi vẫn nhớ.
Nhớ, nhớ rồi để trong bụng hén. Tôi hỏi cô, anh thấy ảnh có cực khổ gian lao gì với cô, và có quen biết gì với cô? Cha nội đó chỉ cập tàu vô vụ này để ậu ơ với dầu vậy thôi. Thế mà cô đã không điều gì với chả. Còn tôi ít ra cô cũng nghĩ đến chỗ quen biết cũ với tôi để phải quấy sao chứ.
Nhạn cười, lanh lảnh. Chắc anh muốn đòi công lao gì phải không? Câu hỏi sống sượng ấy làm cho Tâm trùng lại, nhưng vẫn còn tiếc rẻ cơ hội hiếm có này.
Không phải tôi muốn đòi công, ai làm kỳ vậy? Nhưng tôi từng quý cô, mến cô. Tôi muốn sẵn dịp này mình nên tấp vào đây để nói chuyện chơi trong giây lát. Tôi chắc cô cũng chẳng tiếc làm gì một chút đó chứ.
Nhạn ung dung đến lạnh lùng. Anh muốn nói rằng tôi đã hư thân 5 lần 7 lượt thì còn giữ cái gì nữa phải không? Ừ, anh tính như vậy cũng giản dị quá mà. Tâm gằn giọng.
Cô có ưng không thì nói đại, lúc này còn ai vô đây nữa mà mình giữ phép lịch sự. Nói thiệt, tôi không ưa cái lối nói đánh đầu của cô đó.
Nhạn cũng chẳng vừa. Được rồi, nếu anh đòi công thì tôi trả liền. Như vậy cho nhà mình nhẹ mẩy, cái gì theo lối trả tiền mặt cũng khỏe hết á. Đây nè, tôi sẵn sàng, anh tấp vô đâu thì tấp. Anh ta không dè Nhạn lại trân tráo đến mức ghét bỏ ấy. Anh ta quát lên.
Thôi, cô làm như tôi đang vô nhà điếm vậy.
Nhạn cười khẩy ra điều ngạc nhiên.
Ngộ không? Anh muốn sao được vậy mà còn lộn xộn gì nữa? Tâm quăng dầm lên khoảng xuồng, bò dội lại phía mũi, nắm chặt lấy tay Nhạn, bóp mạnh, rít lên.
Cô khinh khi tôi vừa vừa chứ? Cô ngủ với cả chục thằng thì thay kệ cô đừng dở cái thói đó ra với tôi.
Nhạn ráng chịu đau, ung dung lên tiếng. Vậy anh đòi sao nữa đây?
Giọng nói bình tĩnh ấy làm cho Tâm ngượng mặt, anh ta nới tay ra một chút.
Cô Nhạn, tôi không hiểu tại sao cô muốn làm khó dễ với tôi như vậy. Việc rất là dễ, mình không thể có những lời tử tế được với nhau sao?
Anh muốn tôi cũng chắc lưỡi hít hà, cũng ý ôi ỏn ẻn, cũng hung hít nựng niệu với anh. Tâm dở giọng ghen tương.
Tôi muốn ít ra cô đối xử với tôi cũng như với anh thế. Lúc tôi mới đến Thường Phước, tôi đã nghe.
Nói vậy là anh đã gình tôi với ảnh hả?
Tâm biết rằng không thể hơn tiếng một tiếng hai với cô gái này được, nên xoay qua mặt tình cảm.
Cô Nhãn, tôi không hiểu tại sao đến giờ phút này mà cô nỡ tàn nhẫn với tôi đến mức đó. Tôi có làm cái gì cho cô phải buồn phiền đâu. Trái lại tôi chạy thục mạng á, lo cho cô, nên không hơn ai á, thì cũng chẳng thua ai.
Nhãn mệt mỏi thở dài. Tôi có nói khác gì đâu, tôi vẫn đội ơn anh hoài mà.
Tâm chua chát.
Cô đội cái điệu đó có ngày á, tôi té lòi bản họng. Tại sao cô không coi tôi như anh thế? Hay là xây xích ảnh chút đỉnh cũng được.
Nhàn cười khẽ. Còn anh, tại sao anh phân biệt hoài vậy? Tầm gừng gạo chống chế.
Đâu phải phân bì, tôi tưởng đối với cô đó là một việc dễ.
Giọng Nhàn trở nên mệt mỏi. Ừ, dễ mà khó, không nói dấu gì anh, tôi sẵn lòng nghe theo anh hết á. Và tôi cũng không có tiếc cái gì với anh.
Ừ, tiếc khỉ gì nữa.
Tâm vẫn còn bức rứt.
Cô nói cái điệu xui xỉ đó nghe mà hết ham. Đã đành rằng tôi muốn cô thiệt, nhưng cô làm theo cái điệu trả nợ quỷ thần thì tôi hết ham. Như vậy tôi có khác gì mấy tên thổ kia?
Nhạn phì cười. Cái thằng cha này so đo từng chút một. Tại sao anh cứ đòi giống như anh thế? Ảnh khác. Vì đối với ảnh, tôi đâu có kể cái chuyện gần gũi, ăn nằm trong giây lát. Anh là người hiểu biết nhiều mà, thì cũng chẳng có nên câu mâu trúc đỉnh đó.
Tâm trên rỉ.
Trúc đỉnh, như vậy là thằng cha thế, bảnh quá ông cố nội người ta rồi.
Nhạn ung dung nói. Việc này chưa có xong, thì anh đã nhảy sang cái việc khác. Tôi không hiểu tại sao mấy anh lại còn con nít như vậy. Anh có ăn đời ở kiếp với tôi hay là mèo chuột nhân tình nhân gãi gì đâu mà anh đòi lung tung chuyện hết trơn vậy? Té ra anh thế anh còn biết phận hơn anh.
Tâm dặn lại.
Biết phận là sao?
Là anh không có kiếm chuyện nếu kéo tôi ở lâu.
Tâm cười lạc.
Thằng chả tưởng đâu, tôi đưa cô về thẳng bên cái rừng và biết rằng không thể nê cô theo được.
Nhàn ngắt lời anh ta. Biết rằng không thể nê tôi theo được thì có lý, chứ anh ta đưa về bên cái rừng một cách êm gu thì, xin lỗi, ảnh đâu có dốt quá như vậy. Với cái bộ điệu gây gỗ của anh, ai mà chẳng biết, nhưng ảnh biết mà gán chịu ép bụng ra đi một bề. Là ảnh hay?
Tâm cố đưa ra một nhận xét.
Theo tôi thì thằng giả cũng chẳng có hay hó gì. Có điều làng chả được dưỡng lòng ra đi và có đôi chút an ủi. Là thẳng biết rằng cô có nhiều tình cảm với thằng chả.
Nhạn thẫn thờ đáp. Anh nói vậy, tôi chịu là có phần đúng. Rồi như muốn đánh trống lảng, Nhạn đổi giọng tự nhiên. Sao, bây giờ hai đứa mình phải tính sao cho xong, chứ cứ lằng nhằng hoài như vậy hay sao? Kia kìa, anh để cho chiếc xuồng trôi tuốt lúa, nếu có tính gì khác thì gán bơi lên cho nó tấp vô hàng bầu, như anh nhắc tôi hồi nãy đó.
Tâm nhắc dầm lên giọng trách móc.
Dẫu sao tôi vẫn không ưa cái lối trả nợ quỷ thần đó.
Nhưng gặp lúc kẹt quá nên phải gắng gỡ gạt phải không?
Tâm móc mạnh máy dầm xuống mặt nước.
Được rồi, cô muốn tôi làm mấy tên thổ thì tôi đành chịu vậy.
Tiếng cười của Nhạn lại vang lên trên sông vắng. Làm phát hoài, anh được bao hơi mà tính làm tới hai ba tên thổ.
Tâm hơi khựng dầm lại.
Cô này nói nghe ớn quá, muốn cách nào với cô thì cũng bị cô chê hết. Cái điệu này tôi dám tấp vô đây đôi ba bữa lắm.
Nhạn nghiêm nghị giao hẹn. Ê, chưa chị đã tính ăn gian rồi. Đây nè, thà mít lòng trước được lòng sau. Tôi chỉ ở đây với anh trong đêm nay thôi, để từ gài về sau anh gặp mặt tôi hoặc gặp mặt anh thế, anh khỏi có chằn tròn này kia nữa. Anh mà có muốn tụi mình còn ngó mặt nhau được thì anh phải đàng hoàng cuộc này với tôi mới được à nghe.
Tầm hưng chí kêu lên.
Trời ơi, việc mùi mẫn với nhau mà cô đặt điều kiện đủ thứ hết thì còn ngon lãnh gì nữa. Giả tỷ như tôi không nghe thì sao?
Nhạn cười giòn. Thì bất quá anh làm như mấy tên thổ là cùng. Nhưng xin nói trước để anh đừng buồn. Anh chỉ có một mình và không phải lúc nào anh cũng lấn lướt tôi được. Nếu anh làm quá hả, tôi chờ lúc anh sảy tay, tôi đập đầu anh liền xác xuống sông. Thời buổi giặc giả này, thêm một cái thằng trỏng trôi sông cũng không có phải là điều lạ.
Bộ tôi không biết làm vậy sao?
Nhạn dung nói, nhưng cái mạng của anh quý hay là mạng của tôi quý? Và chẳng lẽ anh đập đầu tôi trước, xé khô hèn sao, nổi bao nhiêu đó cũng đủ thấy là anh thua.
Tâm nói chữa thẹn.
Cô thì ai cũng giơ tay quy hàng hết. Từ hồi gặp cô tới bây giờ vui sướng đâu chẳng thấy, mà toàn là gặp chuyện rắc rối quá tổ mẹ. Bắt đầu từ mấy thằng thổ kia, tụi nó tán mạng cũng vì cô.
Nhạn cười khẩy. Đã biết vậy sao còn muốn nhào vô hoài?
Tâm cười đáp.
Thì cũng phải gỡ gạt chút đỉnh chứ, không thôi lỗ chúng nhiều quá rồi cô.
Nhạn nói một cách rất tự nhiên. Thì sáp vô đại cho nó xong chứ còn bày đặt chành tròn với người nọ người kia làm chi cho nó mệt vậy?
Ừ, nghe theo cô vậy mẫn khỏe.
Và anh ta ra xuồng lại để tấp đậu dưới một tàng bần rậm rạp. Anh ta dền dàng trong việc buộc xuồng vào một nhánh bần dê xuống mặt nước, như muốn kéo dài thời giờ ra thêm. Trước đây, anh ta tưởng đâu mình sẽ hùng hổ vồ lấy cô gái một khi đến khúc sông vắng, nhưng nay anh ta đâm ra ngượng nghịu một cách khó chịu.
Nhạn cười lên tiếng. Bộ anh tính tóc vô đây thiệt sao? Giọng hỏi ráo quảnh của cô gái làm cho Tâm mất hứng thú thêm một phần. Tuy vậy, anh ta cũng ráng tạo một không khí vui vẻ để mong khỏa lấp những giây phút lục đục mới rồi.
Chứ cô tính đi đâu nữa bây giờ, lên trên bờ thì cũng là đồng trống.
Nhạn đáp buông thõng. Thôi, cũng được, mình chỉ nán lại đây giây lát chứ có ở lâu đâu. Tôi chỉ sợ sương gió, nhiễm bất tử không tốt.
Toàn là những câu làm cho Tâm nguội lạnh thêm, nhưng anh ta vẫn hy vọng rằng mình sẽ quên hết một khi ôm được tấm thân kia vào lòng. Nhạn co ro nằm xuống, ngước mặt nhìn lên ngọn bần và nói bâng quơ.
Cha, ở đây bông giấy nhiều quá ha.
Tâm cũng làm bộ nhìn lên, ừ một tiếng đẩy đưa, đoạn lồm cồm bò lại mũi xuồng.
Nhạn chợt rút chân lên và suýt xoa kêu. Đạp chân người ta đau thấy mồ, thủng thỉnh không được sao? Tôi có đuốt lời đâu mà anh lật đật như vậy.
Tâm sẵn giọng.
Sao cô làm khó dễ tôi hoài hả?
Chứ đạp vô chân người ta mà không cho người ta kêu hay sao? Cái thằng cha này khó quá tổn mẹ. Thôi mau đi, bắt tôi phơi xương phơi gió.
Tâm thận trọng lần lại và cố làm lành.
Cô thiệt kỳ, mới trách tôi á là lật đật, bây giờ lại biểu mau đi.
Nhạn chắc lưỡi, trân tráo đáp.
Mau chuyện khác mà cha nội.
Tâm khựng lại cào nhào.
Cô sao không biết điều gì hết, như mấy người kia, sao tôi không thấy cô hối thúc cái gì hết?
Nhạn to tiếng gạt ngang. Tính phân biệt cho tới sáng hèn sao đây? Đàn ông mấy anh á, kỳ thế bà hà.
Coi bộ cô mau rành về đàn ông quá ha.
Nhạn trả đũa lại liền. Anh tính tấp xuồng vô đây để xài xẻ tôi cho đã phải không? Nếu phải như vậy thì anh đòi cái gì người ta cũng chịu hết mà còn làm khó làm dễ hoài. Cô ta chợt thở dài và dịu hẳn giọng lại. Thôi, lại đây tí non.
Tâm rón rén ngồi xuống cạnh chân cô ta và phải lúng túng vì chiếc xuồng quá chật hẹp.
Nhạn lên tiếng, nửa như khuyến khích, nửa như thúc hối. Khuya lắm rồi anh.
Tâm ừ một tiếng nhỏ, muốn tìm chỗ nằm xuống, anh ta mò mẫm lấy bàn tay của cô gái. Bàn tay của Nhạn lạnh giá và ngoan ngoãn một cách đáng bực. Tâm buông bàn tay vô tri vô giác đó để siết lấy vai Nhạn và kéo nhẹ để cô ta nằm ngay ngắn lại. Không một mảy may gượng lại, Nhạn còn nhích người, sát vào be xuồng khiến cho Tâm ngồi thừ ra.
Nhạn lại đủng đỉnh dặn dò. Anh á, coi chừng lật úp cái xuồng thì nguy lắm à nha. Giáp này á, mà anh bắt tôi chầm mình dưới nước thì tôi dám chết cống lắm à.
Tâm chắc lưỡi.
Sao cô nói hoài?
Nhạn cười khẽ.
Ai biểu anh lựng bận hoài chi? Vậy mà hồi nãy nói, nghe ghê lắm. Tâm cúi xuống hôn nhẹ lên một bên má lạnh tành của cô gái. Nhạn hơi né qua một chút, như một người muốn giữ đúng phép lịch sự hơn là vì e thẹn hoặc muốn né tránh thật sự. Đó là cái điều làm cho Tâm không ưng ý chút nào, nhất là khi anh ta nhớ trực đến cái cảnh tượng mà mình đã bắt gặp trên sàn nhà giữa lúc Nhạn và Thế hết còn biết trời đất gì nữa.
Mấy lần anh ta muốn hất cô gái ra cho bỏ ghét, nhưng nghĩ lại vẫn còn tiếc rẻ. Và tự nhủ rằng, trong lúc xa nhà cửa này, mà tội gì chê một con gái như vậy. Và đương nhiên lúc giặc giả kéo dài, đâu phải ngày nào anh ta cũng gặp được một cô gái. Ừ, đâu phải mèo chuột hay nhân tình nhân ngãi gì mà mình khó khăn cho mất vui thêm ra. Thật tình thì Tâm cũng muốn công việc này xong phước cho rồi. Anh ta tiếc công đã đeo đuổi Nhạn từ lâu, đã mạo hiểm qua biên giới và đã lặn lội trở qua kiếm cô gái. Trước khi nông nã qua đây, Tâm không ngờ được rằng giữa Nhạn và Thế sẽ không có gì hết. Không, anh ta vẫn biết rằng thế nào cũng sẽ có sự lèo tẹo giữa cặp trai gái ấy, nhưng anh ta rất đổi ngạc nhiên, rất đổi bực mình, vì không sao nuốt trôi được sự kiện Nhạn và Thế đã đi hơn nhiều việc ăn nằm thông thường.
Nhạn chợt kêu lên. Ủa, bộ anh ngủ gục rồi sanh Tâm, lạnh đánh bò cạp đi nè.
Toàn là những câu nói trái tai. Tâm phải nhăn mặt khi nghe Nhạn thăng lạnh. Cô ta thăng lạnh thiệt tình, chứ không phải thăng lạnh như một tình nhân suýt xoa, đòi ấm áp. Tâm miễn cưỡng lên tiếng.
Thì chịu khó một chút.
Và như một thói quen, một thông lệ hơn là do một sự thèm khát. Anh ta quờ quạng nắm lấy vai cô gái. Lòng anh ta bắt đầu xúc động đôi chút, và sự trầm tĩnh của anh ta cũng bắt đầu bị khuấy động. Khuôn ngực no vung mà anh ta mơ ước từ ngày còn ở bên cầu muốn quả vượt xa những điều mà anh ta hằng sôi nổi tưởng tượng trong những đêm trằn trọc. Tuy nhiên anh ta cũng đâm ra ngỡ ngàng đôi chút, một khi thấy sự háo hức của mình không gặp một sự cản trở nào hết.
Nhạn ngoan ngoãn đến mức độ chịu đựng và không có lấy một cử chỉ e thẹn chiếu lệ. Rồi anh ta đâm ra ghen tức ngang khi nhớ trực lại những gì mà Nhạn đã dành cho Thế. Tuy biết rằng mình vô lý, nhưng Tân không thể tự chủ nổi. Anh ta dư biết rằng dưới lòng bàn tay mình cũng làn da ấy, cũng những đường nét ấy chứ có khác, có xê xích chút nào đâu. Nhưng anh ta làm sao quên được tất cả thứ đó đã quá sôi nổi, quá sống và lồng lộn lên như một chiếc diều lộng gió, nhưng bị ghìm dây thả trong vòng tay vụng dài của Thế trên căn nhà sàn nọn. Tâm dồn tất cả sự tức tối của mình trong những cử chỉ thô bạo khiến Nhạn phải chắc lưỡi kêu khẽ. Anh làm gì dữ thần vậy? Hổng thẳng hổng được sao?
Tâm như được hả dạ đôi chút trước những lời cự nữ ấy, ít ra cũng có vậy. Anh ta thấy nóng mặt và muốn có những cử chỉ cuồng dại đến tột độ, như để trả thù một cái gì. Tự nhiên anh ta nghiến răng, cười rít lên, khi tự nhủ rằng, hè, trong đêm này, nếu không làm được một tên Thế Si Tình, thì là một tên thổ mang giả dĩ. Anh ta không nương tay khi nắm lấy hai vạt áo túi, giật mạnh.
Nhạn hốt hoảng kêu to lên. Gì kỳ vậy? người ta nói lạnh thấy mù đây nè. Cô ta cằn nhằn luôn. Bụ để yên không được sao mà phải gắt gối như vậy? Tâm ngồi thẳng người lại thở mau, đoạn gắt lại.
Sao cô kiếm chuyện làm khó dễ hoài vậy? Cô làm như...
Nhạn cắt gàn một cách tàn nhẫn. Làm như là còn nguyên lành lặn gì phải không? Anh thì giỏi cái nước đó, mà sao anh phải đồ đi vẽ lại cái chuyện đó hoài vậy? Xích, bài đặt chê lên chê xuống găm ghề mà.
Tâm không để Nhạn nói hết.
Ai biểu cô sanh chứng hoài?